Good morning các bạn. Bạn người nào mặc áo trang đẹp? Người nào mặc áo trang cả, người nào cũng tu hành ghê gớm. Không, thầy thấy dường như là bây giờ các bạn người nào cũng là không biết là ông thầy ông làm cái gì mà mình cứ hỏi hoài mà sao mà người nào im cả này. Thầy mà hỏi quá thử để có thử là các bạn có phải thiệt là người hay không? Vì như khi sợ nói chuyện mà xong bà con ngồi im như vậy, như khi bà là Phật. Ông Phật có đồ nói đâu. Ông Phật ông không nói cả, hắn phải hỏi nó chắc là bà đúng là người hay không. Ok, bây giờ đó, các bà biết tiếng Tàu là Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát niệm làm sao không? Tiếng Tàu đó, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát thì họ niệm rằng là Nam Mô Quang á, tức là quang này, thế tức là sư. Âm á, là yin. Yin là âm nè. Ok. Bồ Tát á, thì mình đọc là Pu Sa. Đó, chứ là thế này. Đó, như là quang này. Rồi giờ bây giờ đó, mình niệm ba lần theo thầy. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đa Bê Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đa Bê Quán Thế Hôm nay thì mình nói về cái chú Đại Bi, hay là mình sẽ nói về cái pháp của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Tối hôm qua đó thì thầy có giảng cái bài nói về cái hành Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Thầy cái thường thường là mình hay nghĩ rằng đó là mình mà tu cái pháp của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đó thì mình chỉ niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát thôi, cứ việc niệm tên của ngài là đủ rồi. Thế mình cần cái gì đó thì mình niệm ngài, mình cầu cái gì đó thì mình niệm ngài, mình muốn cái gì đó thì mình niệm tên ngài, thì mình được mãn nguyện. Đó là cái chuyện mà mình làm gần như là cả ngàn năm nay rồi bạn, không phải là 100-200 năm nay mà cả ngàn năm nay. Đó là cái văn hóa, mà gọi là cái văn hóa của Quán Âm, mà đặc biệt đó là ở tình những nước như là Việt Nam mình, Tàu, Đà Hàn hay Nhật Bản. Mà không những Quán Âm, mấy cái nước kia nó còn có cái tên danh hiệu của, ví dụ như là Đức Di Đà, mình có Đức Di Đà hay gì, rồi họ có danh hiệu của ai này bạn, Đức Phật Thích Ca. Mà thời Đức Phật Thích Ca đó, không có người nào mà niệm tên ngài cả, không ai mà niệm Nam Mô Đức Phật Thích Ca cả, thời của ngài Đức Phật không có này bạn. Cho nên cái việc niệm Phật là cái việc mà nó xảy ra sau này do chư tổ đặt ra. Mà đặt ra là bởi vì có nhân duyên. Là bởi vì sao mà có nhân duyên? Là bởi vì phải có cái cần thiết mới đặt ra. Mà cần thiết là gì? Nhiều khi có tâm người ta không có chú ý vào được một cái chỗ này. Cái tâm người ta nhiều chuyện quá, nhiều chuyện loạn quá, thành phải để cho người ta có cái tâm chuyên chú vào. Cho nên mới nói tới cái chuyện là bây giờ mình dùng một cái danh hiệu để mình chuyên tâm vào. Nhưng mà cái sự thiệt đó, để cho mình quan sát đó, đây là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát này, có hào quang xung quanh này. Khi mình tu cái pháp môn Quán Âm đó, hay là khi mình niệm Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đó bạn, thì rõ ràng là mình có một cái mối quan hệ mà nó như vậy bằng này. Tức mình dưới ngài lên trên, mình hướng về ngài, mình nhìn về ngài, cũng như là các tín đồ mà trong Thiên Chúa thì mình hướng về Chúa Giê-xu, hướng về Chúa Trời. Nếu bạn mà theo Hồi giáo thì bạn hướng về Allah, thì cái mối quan hệ là từ dưới lên trên này. Nhưng nếu bạn mà ngồi mà quay kỹ là một chút đó, thì bạn thấy rằng tại ra là cái mối quan hệ này nó có một cái chuyện vẽ ra như thế. nó có một cái chuyện xảy ra. Khi mà vẽ cái hình như vậy, thì tức là mình chỉ cầu Ngài thôi, mình chỉ mong Ngài, mình muốn Ngài giúp thôi. Nhưng mà bà thấy không bà, đây là mình cầu, cái mũi tên đi lên này, là cái mũi tên cầu này. Vẽ lại, cái mũi tên này là mình cầu Ngài đúng không? Còn mũi tên mà đi xuống đó, à, mình vẽ cái màu khác, ví dụ như màu tím. Mũi tên đi xuống đấy đó, thì mình gọi là chi bà? Mạng nguyện. Mình cầu thì Ngài ứng, ứng là mạng nguyện. Nhưng mà rõ ràng là chỉ có một cái chiều như vậy. Nhưng mà cái chuyện đặt ra các bạn này, câu hỏi mà đặt ra đó, thứ một đó là mình cảm thấy cái chiều hướng này nó đưa ra cái chuyện là tiêu cực. Là thường thường đó, nếu mà có cái chuyện gì mà mình khó khăn, khó chịu không được, không cách gì giải quyết đó, thì nhiều khi mình có chuyện ngồi khóc thôi, mà cầu thôi. Đó là cái chuyện đầu tiên. Cái thứ hai đó, nếu mình cầu người ta, thì tại sao đó mình không đặt một câu hỏi rất là quan trọng, nếu có một người khác cầu mình thì sao? Nếu một người khác cầu mình thì mình làm gì? Thì mình không nghĩ tới cái chuyện là mình sẽ làm gì để mà ứng với người ta. Thường thường mình nghĩ đến chuyện đó, mình nghĩ ok ai giúp thì mình sẽ đáp ứng, nhưng mình không nghĩ là cái ứng đó trong cái ý nghĩa mà thầy nói đấy, có nghĩa là tại sao mình nghĩ rằng mình cũng có thể là một vị Quán Âm Bồ Tát đứng đây nữa, tại sao mình nghĩ như vậy để mình làm con người đó mà giúp người khác mạng nguyện. Đó là một trong những cái tiền đề mà quan trọng, những câu hỏi đặt ra tại sao mình không làm như ai để mình giúp người khác mạng nguyện. Bạn thấy bây giờ bạn 50 người ngồi đây, bây giờ đó hệ mà có chuyện mà khổ sở đó thì bạn đi cầu được không? Nhưng mà tại sao bạn không cầu người bên cạnh? Thì cái chuyện xảy ra thường thường nó có cái chuyện gì thì bạn nhờ bạn bè. Mình nhờ bạn bè là cái chuyện thường lắm. Nhưng mà tại sao đó, mình không nghĩ rằng mình sẽ là người để cho bạn bè tới nhờ tới cầu? Bạn nói thầy, thầy nói cái giọng có vẻ là kiêu ngạo quá, con có tu hành gì đâu mà để người ta cầu. Nhưng bạn ngồi bạn suy nghĩ coi, chẳng lẽ bạn không có gì để mà giúp được người khác sao? Chẳng lẽ bạn không có gì phải có chứ, bạn có một cái chí đó đấy. Tức là mình mỗi người mình phải có một cái gì đó để mình có thể cống hiến, mình giúp người khác chứ. Có điều mình không dám nghĩ như vậy nè. Thế nên đó là một cái mà cái văn hóa đó là không những tiêu cực. Cái điều số 2 mình đưa ra là cái chuyện một chiều. Nó làm cho mình có một chiều hướng thôi, không phải tiêu cực mà thôi, một chiều mình không dám nghĩ lại cái chiều ngược lại. Và mình tự nhiên mình đặt ra một cái tabu. Tabu là một cái giới điều, một cái cấm giới. Mình đặt ra cái tabu để làm sao vậy? Là mình không dám nghĩ tới cái chuyện để cho mình vươn ra khỏi cái vòng mà gọi là cái vòng tiêu cực của mình không dám nghĩ tới đó. Nhưng nếu mà có một người nói với bác có khả năng thành Phật, bảo thấy không? Thì sao bác? Thì tự nhiên bác sẽ biết là mình có cái tiềm năng, mình cũng như mọi người vậy. Mà đó là cái chuyện mà quan trọng xảy ra nhất. Bạn biết cái tại sao Đức Phật đó mà trở thành một cái người vĩ đại như trong thời đó? Tại vì cái thời đó, thời Ba La Môn giáo đó, họ nói rõ ra là người nào cũng có giai cấp cả. Đây cái đồ nhưng mà nó có bốn cái tầng giai cấp mà. Cái bốn cái tầng giai cấp đó là trên đó, là cái gì bạn? Ba La Môn. Rồi dưới đó là Sạc Đề Lợi. Dưới nữa đó là dòng họ thương mại Newari, rồi cuối cùng cả là Sutra, là Thụ Đà La. Đó, bốn cái giai cấp đó. Mà người số 4 này không bao giờ có thể mà cưới được người số 2, người số 3 cả, và ngược lại. Người số 1 chỉ cưới dòng họ người số 1 thôi, giai cấp số 1. Họ không thể đi cưới cái khác được, bây giờ chứ đó. Đồ ấp mà giai cấp họ nặng đến cái đó, họ nghĩ rằng mình đẻ ra đó là mình đã có cái nghiệp của mình rồi, không có bằng nhau, không giống nhau này. Khi Đức Phật mà không, tất cả mọi người đều có chúng một cái đặc tính giống nhau cả, mà mình gọi là cái đặc tính đó là Phật tánh, phải không? Mà trước đó cái người nó dám nghĩ, không ai dám nghĩ cả. Vì bây giờ họ nghĩ cái đó là cái mà ai cũng tin tưởng như vậy cả, mọi người đều tin như vậy thì cái đó phải đúng. Cái đó là cái suy nghĩ của thời người đó đó bạn. Bây giờ cái chuyện mà mình thấy nè, vô cùng quan trọng xảy ra. Bây giờ ai cũng nghĩ rằng là tu cái hành Quán Âm Bồ Tát là mình phải niệm Đức Quán Âm Bồ Tát. Ai cũng nghĩ như vậy cả. Có người nào trong cái đám mình là bác nghĩ rằng là mình có cái bản tánh như Đức Quán Âm Bồ Tát, mình là một vị tiểu Quán Âm Bồ Tát, và có nghĩ như vậy không? Và có nghĩ như vậy không? Không, hồi nào? Hồi nào? Hồi nào? Anh hai?
Thầy chúng con được nghe khi vị thầy giảng thì chúng con được thầy các thầy bạn
không? Vài năm rồi. Từ lúc đó tới nay anh hai làm được chuyện gì?
Trước đây khi chúng người bạn như con chở xe thì con chở xe một cách là không nghĩ gì cả. Nhưng bây giờ khi người nghĩ rằng là người bạn chở bên này chở bạn, người bạn đi xe đi đâu đó hay còn việc gì đó thì con nghĩ rằng như vậy là có thể là mình có chia sẻ được khi hành giúp đỡ những người khác.
Bây giờ thì
nghĩ như vậy mà không phải còn nghĩ là tự kiêu, chứ con nghĩ rằng đây là một cách là con phát triển cái hành thì mình giúp người khác hay được.
Mà anh hai có bây giờ nghĩ rằng mình tức là một vị tiểu Quan Âm Bồ Tát đi đồng hóa mình Quan Âm Bồ Tát đi giúp người này người nọ?
Bạch thầy, con nghĩ rằng là trong người mình là Phật tánh đã tràn có nhưng mà bị che lấp, bây giờ làm sao nó được càng được hiện diện tỏa ra thế nào trong đó, và cho con nghĩ rằng Phật á là cái tánh chẳng là tròn đầy, nhưng mà chúng con nó còn có nhưng mình mê lầm, bây giờ làm sao mà tỏa ra lần lần cho nên khi làm những việc như vậy là con nghĩ rằng con vẫn đi theo cái hành của Bồ Tát.
Okay.
Là mỗi người đã có sẵn trong tâm mình rồi, nhưng mà bị che lấp đi, bị mờ đi. Bây giờ làm cho tu hành là làm sao để tỏa ra, sáng ra, lần lần ra. Và đến khi nào được chư quý thầy, chư tổ, chư Phật thì mỗi chúng sanh đều được Đức Phật đã thọ ký như vậy rồi. Và chúng con mới tiến tới như vậy.
Đức Phật thọ ký hoàn toàn đúng. Các bạn cho một tràng pháo tay bạn. Hoàn toàn đúng, nhưng mà thật là nhưng mà cái điều bác thầy, cái điều mà thầy muốn nói rất là quan trọng là gì? Là mình có bao giờ mình nghĩ cái chuyện mà mình là Đức Quán Âm Bồ Tát không? Anh chàng này anh nói hồi, nhưng mà anh nói là đó là cái Phật tánh nó tràn ra. Nhưng mà thầy kia hỏi cái chuyện là mình có nghĩ rằng mình là Đức Quán Âm Bồ Tát không nè? Là một cái hiền thân, một cái hóa thân của Đức Quán Âm Bồ Tát. Đó là câu hỏi của thầy đó. Vậy thì bác quen nghe anh chàng trả lời thì rõ ràng anh chàng này nói Phật tánh tràn lan ra, tu Bồ Tát, tu cái này cái nói, nhưng mà anh chàng này không còn nói cái chuyện quan trọng là gì? Là anh đồng hóa mình với Đức Quán Âm Bồ Tát, không nghĩ mình là Quán Âm Bồ Tát. Mà bây giờ đó, thầy nghĩ như vậy bọn này, cái đó không phải là kiêu ngạo, mà chỉ khi mình nghĩ rằng đó, mình là một hóa thân của Đức Quán Âm, mình là một cái thị hiện của Đức Quán Âm, từ lúc đó mình bắt đầu sửa lại con người mình được. Nếu mình không còn nghĩ như vậy, lúc nào mình cũng mong người ta giúp mình, hơi là mình giúp người ta thì khó mà còn sửa đổi được. Thứ nhất, thứ hai, khi bạn nghĩ rằng bạn đồng hóa với Quán Âm Bồ Tát đó, thì cái chuyện xảy ra đó, thì nhiều khi bạn đang nổi giận muốn chửi người ta đó, bạn sẽ có một cái năng lực ngừng lại. Đức Quán Âm còn ai chửi ai đó nè, tại sao mình lại chửi người ta, phải không? Thành ra cái chuyện mà cần thiết đối với mình đó, là một cái sự đổi cái sự suy nghĩ ở cái mà căn bản nhất, là mình nhận mình là ai, mình cho mình là cái gì đó nè, mình cho mình nhận mình là cái gì ở trên cái mà cái chỗ chót cùng cả của tâm thức của mình. Bây giờ nếu mà bạn tập một hồi đó thì bạn sẽ đưa tới một cái cảm giác rất là nhẹ nhàng, tức là mình làm cái chuyện gì đó mình cũng cảm thấy cái đức tính mà Đức Quán Âm đại biểu. Mới đầu 3 tháng bạn làm gì, bạn làm cái bạn suy nghĩ, cái này biết có Bồ Tát có làm không mà tại sao mình dám làm cái này. Sau từ rồi đó, thì bà từ bảo vậy, ôi cái này mình không làm được thì có Bồ Tát ngán làm hay đâu. Lúc mà bắt đầu bà nghĩ như vậy, sau rồi hồi rồi đó, thì tự nhiên bà sẽ đưa tới một cái tâm thức của bạn là gì? Là bà sẽ hiểu được cái chân lý ở phía sau tất cả mọi việc mà Đức Quán Bồ Tát làm. Cái chân lý đó nó còn cái tên gọi là từ bi. Thì bây giờ đó, thì bạn mới thấy là cái Phật tánh nó tràn lan, mà không biết nó tràn kiểu nào thì không biết. Khi lụt luôn đó, thành ra cái Phật tánh chắc nó cũng không tràn lan, thì lúc nào cũng có, mà nếu Phật tánh mà có cái che đầy á, nó có cái đầy lại, nó che lại, nó không tràn lan được đó. Mà cái đó thì hơi tội cho Phật tánh. Tại Phật tánh á, là nó thuộc về bất nhị, thuộc về không phải có, cũng phải không, cũng có cái gì cả, nó hoàn toàn vô ngại. Nếu mà nói Phật tánh mà có một cái gì mình che đậy là được, tội Phật tánh quá. Bà hiểu cái đó không mà? Nếu Phật tánh mà có cái gì mà che đậy được thì Phật tánh quá dở đi. Bây giờ bà quay này, cái lý này này, nếu cái lý này là cái Phật tánh, cái nước này là Phật tánh đó, mà thầy đầy lại thì không cho Phật tánh loài ra đó, thì ai mạnh tay lấy cái tay thầy mạnh là cái lý mạnh, nước mạnh cái nào mạnh hơn? Cái thầy mạnh hơn, bị bạc theo mạnh theo yếu, theo mạnh thầy theo quỷ sướng hơn. Cho nên cái triết lý nói rằng cái Phật tánh mình bị che đầy, mình không thấy Phật tánh đó, nó chưa được hoàn thiện, Phật nó vô ngại. Cho nên phải theo cái kinh Hoa Nghiêm nói nó khác chút xíu. Mà phải nói như vậy này, là Phật tánh thì nó vô ngại. Từ xưa đến nay không có ai mà che lấp che mờ gì cả, không có người nào làm được gì cả, không có một cái chuyện chỉ có thể che lấp Phật tánh được cả. Mình cũng không cần nó tràn lan. Giống như thử là Phật tánh nó bị súng lại, nhúng lại, nó không tràn lan được là không phải. Đâu có chuyện đó đâu. Phật tánh mà nếu nó bị trung nhúng lại thì là cái gì mà làm cho Phật tánh nhúng lại, cái đó nó mạnh quá thì mình theo cái đó cho rồi, đúng không? Hay cái tư tưởng đó đó, nó có một cái lỗ lụng, nó có một cái chỗ sai lầm. Mọi người phải nói như vậy này, là Phật tánh là vô ngại tự thừa cả. Nhưng mình không sống ở trong cái trạng thái bất nhị, mình sống trong cái trạng thái mà nhị nguyên đối đại, mình sống trong cái trạng thái mà có về không, đúng về sai, thiệt về giả, về lão, tràng lan mình nhụm lại, hiểu về mê mờ, mà ở trong cái trạng thái nhị nguyên đó, chỉ vậy thôi. Chứ Phật tánh không có gì mà hữu ngại được cả. Cho nên chàng này nói đó, mới nghe thì hoàn toàn đúng, nhưng mà nhìn lại lúc rồi thì anh chàng này cạch lách khổ về đó. Rồi quan điểm nó sai lầm, quan điểm đó nó không đưa cho mình tới một cái nhìn về cái bất nhị được, hay là về cái Phật tánh được. Bây giờ thầy nói các bạn nghe, nếu bây giờ cái tabu, cái chuyện của mình đó, là các bạn phải tự nhận rằng đó, mình có thể làm cái một gọi là một cái thi hiền Đức Quảng Âm Bồ Tát. Bạn biết đó, năm 1900 hồi đó, thầy lúc đó còn trẻ, bây giờ thầy già rồi, thầy còn trẻ đấy kìa. Ông Hòa Thượng đó, ông đi vô, ông nói chuyện với ba con đủ thứ cả. Ở trong lúc ông giảng chuyện này, chuyện nó đủ thứ cả đó, thấy là tiếng tao thấy bết lắm. Còn 20 năm trước, ông nói một câu đó, ông nói là gì đó, tao làm hóa thân của Đức Quảng Âm, nhưng mà các con cũng phải là hóa thân của Đức Quảng Âm nữa. Mà thời đó thầy tiếng tao thấy không biết, không hiểu rành đó bạn. Thầy ngồi thầy nghe này nói, làm sao mà làm hóa thân này, làm sao mà hóa thân được, mình đã như vậy làm sao hóa được. Không hiểu bác. Thời đó 27 năm về trước, thầy không hiểu. Rồi nói mà bác phải làm cái hóa thân của Đức Quảng Âm Bồ Tát mà mình không hiểu nè. Không hiểu là hóa thân là cái gì. Thầy ngồi lên ngồi xuống, thầy nghĩ, nếu mà ông Hòa Thượng ông nói mình làm hóa thân của Đức Bồ Tát Âm đó, thì ngày mai đó mình sẽ ra mua cái bình tịnh thủy, cầm cái hoa sen, chắc phải đi mua mấy cái gì đó, mấy cái mà cái ngõ sen giả đứng lên trên là gì lum la, mua cái đèn để xuống đầu nè. Hóa thân làm sao hóa thân, nghĩ không ra làm sao hóa thân được bác, nghĩ không ra. Rồi thầy nghĩ, nếu mà mình niệm Phật đó, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát để mình trở thành Phật, nếu mình niệm Quan Thế Âm Bồ Tát để mình trở thành Đức Quảng Âm đó, thầy nói vô duyên. Như vậy thì mình đâu có hóa thân được, mình chỉ nhập vào ngài Quảng Âm thôi, chứ mình đâu có hóa thân được. Mà thầy ngưng lại bạc, từ đó thầy ngưng lại 20 năm câu hỏi đó, thầy không hỏi tiếp nữa. Thầy ngưng lại, thầy nói, là hóa thân, nhưng mà thầy không hiểu là thế nào là hóa thân. Thầy nghĩ là mình chỉ niệm Phật, niệm Quán Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, cứ niệm hoài thôi. Không tìm ra cái đáp án, mà nó không có trở thành một cái đề tài trong đầu thầy bạc. Thầy không hiểu, thầy nghĩ như vậy cả. Không nghĩ cái đó là cái chuyện quan trọng. Tôi chỉ tới sau khi mà thầy làm xong cái tịnh độ 1, tịnh độ 2, niệm Phật Di Đà, thầy lên nhà của Ở Thuần, thầy giảng về cái tịnh độ xong rồi đó, về lại mấy tháng sau, thầy mình ngồi mình suy nghĩ. Thầy nói là Thì cái Hoa Nghiêm đó, là mình nó có bao trùm cả thiền này, cả tịnh độ này, cả luật tông này, cả mật tông này, cả gì cũng có cả. Nó có cái pháp tu của tịnh độ nữa. Tức là mình tu tịnh độ theo kiểu của Hoa Nghiêm. Nhưng mà còn Đức Quảng Thánh Bồ Tát đâu ra vậy? Mình làm sao mình có thể dung hợp được, có cái cách gì không? Mà ngồi như vậy bạn, ngồi lâu thì thường thường đó nó cũng sinh ra duyên, cũng sinh ra vọng tưởng, sinh này nó bắt tại ra nó sinh ra cái vọng tưởng là có Âm Bồ Tát cũng phải có cái cách tu gì nữa chứ đâu phải là chỉ có cái là mình niệm ngay thôi. Thì thầy mình ngồi quay lại kinh, thầy lật lại cái phẩm cuối cùng của cái kinh Hoa Nghiêm gọi là Pháp Giới. Thì Đức Quán Âm Bồ Tát có cái tên là Quán Tự Tài, các bạn có nghe không? Đó. Thầy mình lật lại cái phần mà Ngài dạy Đức Quán Âm, Ngài dạy Đức Thiện Tài. Tức là cái phần đó gọi là phần hồi hướng, Ngài ký vị, Ngài dạy cho cách tu của phẩm hồi hướng mà số 7. Rồi xong rồi đó, thầy mới quay lại cái phổ môn. Rồi xong rồi chưa đủ, thầy đưa tới cái phần hồi hướng của Kinh Hoa Nghiêm, thầy quay lại, nghiên cứu lại. Cũng chưa đủ nên thầy vô trong Đại Tạng Kinh, cái phần nào nói về cái pháp mà như ý luân vương quán tự tại, như ý quán âm thập bát tỷ quán âm, tất cả quán âm, thầy lại lần quay lại quay mỗi cái này, quay mỗi phần kinh này, quay hồi rồi đó. Thì thầy mới khám phá tại ra là điều nói một cái chuyện cả là không phải là cái chuyện là mình á cầu ngài, không, mình phải trở thành ngài thì mình mạnh hơn được, thì mình gọi là tu được. Chứ mình cầu ngài thì cầu ngài để tới chỗ nào? Nếu Phật nói mình là tu, Phật nói là pháp của ngài như cái ngón tay chỉ cái mặt trăng vậy, chỉ đưa mình đi, mình tự mà đi. Thế mình tại sao mà bây giờ mình không làm cái chuyện mà mình tự đi nên mình cầu thôi? Rồi cuộc thầy ngồi hồi hoài rồi thầy mới sắp lại hết mấy cái kinh lại, sắp mấy cái phương pháp lại, thầy mới khám phá rằng tại ra cái phương pháp này là rất là dạng gì, là mình phải tu theo cái bước chân của ngài và mình phải làm một cái hóa thân của ngài. Mà cái tiền đề căn bản nhất đó, ở trong cái chuyện tu hành Quán Âm Bồ Tát đó bạn, mình cần phải nghĩ rằng mình có cái đặc tính đại từ đại bi như ngài. Phải nghĩ như vậy trước, cũng như là Phật mà mình có cái đặc tính là Phật Bồ Tát là gọi là Phật tánh. Thế nên mình phải nghĩ như vậy, mình có cái đặc tính đại từ đại bi như ngài. Mà mình á chưa có phát triển cái lòng đại bi đó. Bây giờ bà quay chuyện này nè, bà quay cho rõ hai chuyện này đến bạn bọn này ha. Thầy sẽ vẽ cái hình này ra. Bây giờ cái chuyện xảy ra bằng này, ok, là ông Phật đó, nếu mà nói ông Phật đó ngài ha, các bạn ha, thì cái Phật tánh đó thì nó thuộc về bất nhị. Các bạn biết bất nhị là chi không? Bất nhị nó không có thể dùng mắt mà thấy, dùng mũi mà ngửi, nó không có trong cái định nghĩa của không gian và thời gian. Nó ra ngoài không gian và thời gian, ok, nó siêu việt ra ngoài cái có về không. Mình không thể nào mà cầm cái bất nhị ra đây mà đưa đây nè bạn, đây là Phật tánh này, mình cầm mình treo lủng lẳng như vậy không có được. Mình không thể phát triển được nó, mình không thể làm cho cái Phật tánh tràn lan được. Thì bạn hiểu cái đó không bạn? Tại Phật tánh nó không có hình tượng, không có có cũng có không, mà ra ngoài cái chuyện như đó. Nên cái Phật tánh này đó là mình chiều, mình không cách chế, mình làm gì được với nó cả. Nhưng mà đó, bên này Đức Quán Âm Bồ Tát mà qua nè, có hòa quang nè, có nước chảy xuống nè, ok, thì ngay có cái chứ bà, gọi là cái đại từ đại bi, ok. Thì cái ánh chàng đại bi này nè, ánh chàng đại bi này không có phải là bất nhị nữa, không. Ánh chàng đại bi này, cái lòng đại bi là ở trong cái thế giới nhị nguyên này để mình tu. Nhưng mà cái lòng đại bi này nó là mình thật tràn lan được, tràn lan được. Cái hình ảnh anh chàng này nói đó, thật sự là anh chàng này anh muốn nói cái lòng đại bi hơn là cái Phật tánh, dùng sai chữ. Nhưng mà sang lý điên dầm chữ là anh này dùng là chữ đại bi hay đúng hơn. Thế nó tệ ra bây giờ cái Phật tánh cái bất nhị này đó, mình không thể phát triển đi được cả, mình ngừng lại, stop. Nhưng mà cái đại bi á, thì mình sẽ phát triển. Mà phát triển làm sao bạn? Bất tận, tràn lan. À. Thì tại ở đấy là cái chiều hướng mà hai cái mà nó quan trọng nhất để cho mình đổi cái gì đó, đổi cái mà gọi là cái căn bản tạo nên con người mình. Cái căn bản đó gọi là cái chủng tử tạo nên cái con người mình. Cái nói cho rõ ràng như vậy đó. Thì cái Phật tánh đấy đó bạn nè, bây giờ sau khi vẽ xong rồi đó thì mình vẽ chơi một đường nè. Cái Phật tánh này đó mà mình ngộ Phật tánh đó thì mình gọi là mình ngộ Phật tánh đó, gọi là con đường này là con đường mình xuất tục, mình thăng hóa. Ok, mà đại bi là con đường gọi là đi xuống nhập thế để mà làm cái đồ đời à, cái này là con đường giác ngộ. Ok, còn con đường dưới này là con đường đồ sinh à, bà thấy không ba? Con đường mà giác ngộ này con có cái tên là từ chứ bạn à, từ lời đúng không ba? À, con đường đồ sinh thì gọi là chứ bạn à, bạn học thuộc bài rất là giỏi, ít ra căn bản cực cao. Rồi các bạn, thành ra cái chuyện mà cái Phật tánh thì mình tràn lan không nổi, nhưng mà nói cái lòng đại bi tràn lan được nè à, tràn lan được à. Bây giờ 6 tháng nữa đó bà gặp lại thầy bà nói như thế, thầy con tu cái lòng đại bi con bây giờ nó tràn ra cũng đỡ lắm rồi, bự lắm nhiều rồi. Thì câu trả lời của thầy thế nói, thưa bà, cái lòng đại bi đó nó là bất nhị, nó không hề có tràn lan gì cả, vì nó khắp biển tất cả mọi nơi. Có nghĩa là bây giờ thầy nói như vậy, nhưng mà 6 tháng sau gặp lại thầy, thầy sẽ nói khác. Alright. Tức là như vậy nè, nếu bác mà mở được cái tấm đại bi đó, tức cái đại bi đó đó, nó sẽ làm cho cái tấm bác không có giới hạn. Đại bi là cái tấm duy nhất, cái tâm thức duy nhất trong vũ trụ không bị cái sự giới hạn bởi những tâm thức khác. Khi mà mình quan hệ với một người nào, ví dụ thầy quan hệ với ông bạc đây nè, ví dụ hả? Ông bạc đây mà giận thầy một cái đó, ông chửi thầy một cái đó, thì tâm thầy và tâm ông là giống như đồng đồng đụng nhau liền, tự mình gặp là mình không buồn, mình đi chỗ khác liền, mình ghét liền. Cái tâm mình không bao nạp được tâm ông cũng không bao nạp được tâm mình. Tức là cái tâm thái giận dữ đó nó không dung nạp được nhau. Nhưng mà cái tâm từ bi thì nó dung nạp được người khác. Cho nên khi bạn mà gặp một người nào từ bi thì tự nhiên bạn muốn gần người đó. Phải không bạn? Đúng à. Mà là cái tâm từ bi thì mình nhìn mặt mình biết à, thấy không hiểu tại sao không biết được à, là tâm từ bi nhìn mặt mình biết, giống như là tỏa ra mà hả? Rừng mình nghe người ta nói hai câu là mình biết họ có lòng từ bi hay không. Mà cái đó là cái mình gọi là intuition, cái trực giác. Mình không cách gì nên mình có bỏ vô trong ngôn ngữ danh từ để mình nói được đó. Nó là lắm đó. Cái tâm từ bi đó là không cách gì mình giả tạo được cả. Hay là bạn có thể dạng cho bạn cái chắc cho người ta biết tôi tên Võ Thị Ba là tôi có lòng từ bi lớn lắm. Bạn dạng cho bạn đó nên ngực đó. Mà người ta nhìn mặt bạn, người ta nghe bạn nói hai chữ thôi là người ta biết có hay không. Không, nên cái chuyện đó là hơi, nó hơi gọi là một cái thực tại mà mình không thể mà làm sao mà giả mạo được. Thành ra do đó, nếu bác đó mà hay là mình cái này bác thì hơi tội. Thầy muốn tu từ bi nữa, là mình muốn tu từ bi thôi bạn. Thì còn cách duy nhất thôi à, bạn biết sao không bạn? Nếu mà mình muốn tu cái từ bi đó bạn, thì mình chỉ có một cách duy nhất thôi, là mình phải khởi cái lòng từ bi. Cái chuyện dễ dàng vậy, bạn muốn tu từ bi không? Thì bạn phải khởi cái lòng từ bi. Nghe về dễ hiểu nhỉ? Trời khó quá, thưa thầy, sao biết khởi cái lòng từ bi được? Thì muốn mà bạn muốn khởi cái lòng từ bi á, thì bạn làm bốn chuyện. Bạn làm bốn chuyện thì bạn sẽ có cái lòng từ bi liền. Bạn muốn nghe thầy nói không bạn? À? Bảo đảm với bạn có bốn cái chuyện này bạn mà tu thì chắc chắn bạn phát triển cái lòng từ bi. một ngày chứ. Thì không, ai nữa, ai một ngày giơ tay qua. Rồi bây giờ bà quay này, mấy người họ giơ tay này, nhưng mà thầy vừa nói xong rồi nó sợ thầy không thèm đâu, không thèm nghe thầy đâu, biết chưa? Đó. Bây giờ sau khi thầy biên chữ lên, ai muốn nghe lại không? Không được một người muốn nghe đó nữa, không họ không muốn thèm nghe nữa. Sau khi thầy biên chữ này, muốn phát triển cái lòng từ bi thì làm bốn cái chuyện này, rồi thầy biên bốn chữ T. Bây giờ hỏi ai muốn nghe thầy nói cái này, nói thầy ơi thầy đừng có thoại nữa, tôi làm cái này hàng ngày đó, tôi không thèm nghe thầy nữa đó. Đúng bốn chữ T. Bốn chữ T là chi bạn à? Một là thầy, ôi lộn, một là chi?
Thương.
Thương. Bạn gương lại nghe sợ luôn, thương à, sợ luôn. Một á là thương. Thương nghĩa là chi đặc biệt không nè? Vậy thầy hỏi có dễ dàng vậy không? Có người không trả lời được nè. Thương là chi bạn?
Thương là khe.
Thương là khe. Khe là cái gì? Thương là khe. Khe là sao hả? Khe. Tiên chữ mới, chữ này chưa biết. Thương là khe. Khe là cái gì? Cô hỏi mấy người online biết thương là khe là sao không? Thương là khe, cái đó thầy chưa biết đó. Mấy người dân ở Sacramento họ độc đạo, họ hiểu. Mấy pháp môn của dân này họ cũng là đủ thứ chiếu sổ cả. Thương là khe. Chịu. À, thương là sao bà? Có bị hỏi bà có thương ai chưa? Giơ tay người nào có dư thương giơ tay thầy biết. Giơ tay cũng sờ vậy thở. Làm như thử là cái chuyện thương của bạn là giấu đâu, giấu không dám nói ra là trời. À, cái là này đó. Thế nên bây giờ đó, bạn nghĩ rằng thương đó là có một hai mà đối tượng để bạn thương cái gì, đúng không? Chắc là bên ngoài cái định nghĩa thương là cái gì? Thương là cái tâm đại bi nó trang láng, nó không còn giới hạn. Cái tâm thức nó có thể bao trùm tâm thức khác. Thế nên bây giờ đó, nếu bạn lại bạn có thương người nào đó, thì thật sự ra đó, nó có thể có mấy cái dạng sau. Dạng thứ nhất đó, thì mình gọi là chi bạn? Yêu. Yêu là mình obsessed dễ sợ lắm. Mình nghĩa là mình phải có người đó. Bởi vì sao? Phải âm, phải dương. Giống như là cái chuyện mà âm dương là thu hút nhau vậy đó. Hai cái nắm chấm để lần nhau, gặp nhau là hút nhau như vậy đó. Là mình lầm, mình nghĩ đó là thương. Chứ thật sự đó là một cái mà gọi là một cái attraction đối với một người nào đó. Attraction này, yêu này đó, nó có cái attract là cái chuyện gì bà? Là cái thân thể attract nha. Thân thể anh chàng này fit với cái thân thể cô nương kia, nó fit với nhau, nó có cái attraction nè. Attraction là mình gọi gì bà à? Một cái sự mà hấp dẫn nhau. Nó có cái có chuyện là cái mà mình gọi là cái tình cảm này. Có cái tình cảm nó cũng có âm dương nha bà, không phải không đâu. Nó hút với nhau nha. Rồi nó có cái yêu như thế bà. Nó hút với nhau là gì nữa bà à? Là cái gì bà? Tư tưởng hay suy nghĩ nó hút nhau. Bà cứ tưởng tượng như là cái Peugeot vậy đó. Cái Peugeot bà. Cái Peugeot tiếng Việt Nam gọi là chi hả? Peugeot Việt Nam gọi là chi bà? Việt Nam này chắc có cái trò chơi này. Trò chơi mà rạp mấy cái miếng lại với nhau đó. Đó, hai cái miếng rạp lại với nhau nè. Thầy giải đẹp quá, không có người nào khen hết trơn. Bà, anh chàng yêu này đó là một cái attraction. Nhưng mà cái đó là con đỡ một cái. Cái thứ hai nữa là cái mình gọi là tự yêu. Cái dạng mà tự yêu này là hơi phiền. Là bởi vì đó, mình nói, ôi trời, anh yêu em lắm, anh yêu em lắm. Nhưng mà thật sự mình có yêu không? Có. Mà có yêu mình. Yêu mình thôi. Cho nên là mình nói thì nghe cái vẻ hay ho về cô ta lắm. Nhưng mà rồi thì thật sự là mình làm tất cả mọi chuyện để cho mình hưởng, cho mình ấy thôi. Thế mình cũng chẳng phải là có một cái lòng thương gì cả. Mà chỉ vì nhờ cô ta có cái đối tượng đó, nhìn đó, cho nên mình mới phát sinh được cái lòng tự yêu. Self-love. Đó. Cũng là một cái loại obsession nghe bạn. À, cũng hơi phiền lắm đó. Bây giờ đó, nếu mà bạc mà tự yêu đó, thường thường đó, trong một ngày đó, bạc nghĩ tới người đó đó, nhưng mà không phải nghĩ để mà làm gì cho người đó. Ok. Mà yêu bà vợ lắm, thưa thầy con yêu vợ con lắm, nhưng mà mình nghĩ tới bà vợ một ngày, mình nghĩ tới cái chi? Hả? À? Cái bàn nấu cơm như mình, nếu mình nghĩ tới bàn nấu cơm như mình là không phải là yêu nữa, mà gọi là mình lợi dụng. Mình lợi dụng thôi. Không. Mình không phải nghĩ tới bà vợ mình để mà làm sao giúp cho bà này trưởng thành, cho bà này nở cái nụ cười, cho bà này vui, cho này bà sướng. Không có, mình nghĩ như vậy bạn. Cái chuyện mà tự yêu này, mình nghĩ tới bà vợ để mình nghĩ chuyện khác thôi. Nghĩ chuyện chứ bạn? Phải. Phục vụ là con vợ, phục vụ là control rồi. Tức là cái chuyện đó là cái lợi dụng để mình thỏa mãn cái nhu cầu chi đạo của mình. Từng đó thôi. Chứ không phải là để mà mình thỏa mãn nhu cầu của bà. Không có. Nó rắc rối hết á. Thế nên cái phiền đó, nhiều khi mình tưởng thương nhưng mà thật sự không phải thương. Mình yêu. Rồi mình tự yêu. Và cuối cùng cả là mình có cái loại, nó không phải yêu hay tự yêu nữa, mà cái loại lợi dụng, control chứ, khống chế, lợi dụng. Mà cái đó là cái gì bạn? Mà cái đó gọi là bệnh. Bệnh này thì nó có chuyện control, tức là khống chế nè. À, gọi chứ bạn? Lợi dụng nè. Đó. Cái đó là cái phiền đó. Tại vì mình không có một cái gì cả. Mà cái bệnh này nó có một cái tên rất là nặng nề. Đã yêu rồi, tự yêu rồi, nhưng có cái bệnh này có một tên nặng nề là gọi là ích kỷ. À. Narcissism, narcissistic. Cái narcissistic là tự yêu này đó, đây cái dạng mà nặng nhất là ích kỷ. Ích kỷ này thì chỉ có chuyện lợi dụng, khống chế, làm đủ thứ đo cả, nhưng mà không dính dáng chuyện yêu cả. Thường thường đó, vì mình bị mấy cái này nè, cho nên mình không thấy cái phật tánh. Đó. Thương là mình còn ở chuyện này nè, thương là chuyện đầu tiên của mình là mình không nghĩ tới cái chuyện mà mình lợi dụng là khống chế. Mình không nghĩ tới là mình chỉ dùng cái bà này đó hay là ông này là một cái phương tiện để thỏa mãn chuyện của mình. Mình không nghĩ như vậy nữa. Mình cũng không có nghĩa là bị cái chuyện mà hấp dẫn. Cái chuyện hấp dẫn gọi là của nam châm nè. Hai cái cực mà hấp dẫn với nhau đó. Không phải như vậy nữa. Cho nên cái thương này đó, nó sinh ra một cái chuyện mới. Cái lòng thương này sinh ra một cái cách mà mình gọi là cách sống mới. Là bởi vì đó, cái polarity của con người đàn ông đàn bà, cái polarity là cái mà cực dương là cực âm nè. Bây giờ không phải như vậy nữa, mà bây giờ đó mình thấy rằng đó, cái cực dương của mình, thì dụ như thầy cực dương đó, cực âm là tất cả mọi người. À, tất cả mọi người đều là thuộc về mình cả gì? Đều là cái nam châm mình cả. Mà không phải là mình hút để mình lấy, vì mình cho. Mình cho ra, mình cộng hiện ra, mình chia sẻ ra. Thế nên cái tâm mà tâm thương này nó tràn lan, bản chất của nó là một cái tràn lan. Tại vì là cái con ma đó, con quỷ đó, con yêu, con tính đó, nó sợ nhất là sợ cái lòng từ bi, cái tình thương này. Vì cái nó không có cái gì ngăn trở được cả. Khi mà cái tâm mà từ bi này, mà nó mở ra, nó tràn ra đó, thế cái chỗ nào có lửa giận dữ, có lửa hận thù, nó bị dập tắt liền. Con ma là sợ nhất là mấy cái đó. Quỷ hay là cái thế giới mà hắc ám đó, sợ nhất là cái lòng thương này. Và bây giờ cái chuyện của mình đó, đặc biệt, khi mình tu, thường thường đó, thì mình sinh ra cái lòng đối đãi. Nhiều khi mình thương người này, yêu người kia, nhưng mà cái lòng đối đãi của mình lúc nào cũng đi tới cái chuyện rốt cuộc rồi trước sau gì đó, mình cũng đi phê bình người ta. Rồi thành ra phê bình người ta thì cái lòng thương nó mất liền. À, thế nên bạc thấy hai vợ chồng sống chung với nhau đó, thương nhau định cỡ nào đi nữa đó, mà khi mà người vợ bắt đầu phê bình ông chồng, nói một câu gì mà hơi hơi tổn thương ông chồng chút xíu đó, là mình thấy là sức mẹ liền, tình thương hay tình yêu đó là nó bị đồng chạm liền. À, mình hiểu mà mình mà càng chửi bới hay là càng nói những cái chuyện gọi là khó chịu, nói ra cho ông chồng khó chịu á, từ 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 đó tình yêu nó càng ngày càng mất đi. Nhưng mà nếu bạn mà có cái lòng thương đó, có cái tình thương mà gọi là cái lòng từ bi tình thương đó, thì nếu mà vợ chồng ông chồng mà có cái tình thương mà kiểu mà thầy nói là lòng từ từ bi nè, thì bà vợ bà nói cái chi là nói lên là xuống nói như là cái tình thương nó không có giảm thiểu nữa. Cái đó là cái cho biết mình cái tình thương và tình yêu nó khác nhau chỗ nào. Mà cái tình thương đó tới chỗ như vậy này bạn này, bây giờ có người nào mà hại bạc, người nào làm tổn thương hại bạc, người nào phá bạc, người nào làm bạc khổ sở ấy nữa, bạc cũng không có thay đổi lòng đổi dạ với người đó. Không vì người đó hại mình, không vì người đó nói xấu, không vì người đó làm cái chuyện gì mà nó mình gọi là tổn hại mà mình đổi lòng đấy bạn. Cho nên có nhiều người họ nói, dạ tôi con thương thầy lắm. Mình nghe mình hơi rú mình. Tại sao bà biết không bà? Tại mình không biết là họ thương mình hay là họ thương mình. Mình không biết họ thương mình hay là họ thương mình nè. Nếu mà họ thương mình thì mình đỡ, nếu mà họ mà thương mình thì mình chết ngắt. Bà con không biết thầy nói gì cả. Hả? Thầy nói lại này, ok. Có một người nào tới nói với bà, con thương bạc lắm. Cái đó dễ sợ. Tại vì đó, cái người đó nói họ thương bạc, không biết là họ thương bạc hay là họ thương bác. Cái thương đầu tiên đó, cái chữ thương đầu tiên mà thầy nói đó là màu đỏ. Chữ thương màu thứ hai mà thầy nói đó là màu màu xanh. Thành ra có người nói là tôi thương bạc lắm, tôi thương thầy lắm, là mình sợ rồi. Là mình bị họ nói mình thương mình hay là họ nói thương mình. Họ nói thương cái kiểu chi? Thương xanh hay thương đỏ? Bởi không? Bởi vì đa số người ta thương, thương kiểu chi bạn? Người ta thương, nhưng mà thương với cái điều kiện là mình tốt đó kìa. À, thế nếu mình mà làm xấu thì người ta sẽ không thương. Tức là cái thương này đó là cái thương mà mình gọi là thương màu đỏ, lom lom. Lòng thương nghĩa là mình phải tốt đó nghe. Mình phải đúng với cái expectation của người ta. Mình phải đúng với cái expectation là đúng với cái sự mong ước của người ta. Đúng với cái hình ảnh mong ước của người ta. Rồi, bây giờ nói cho bà nghe này. Thế nên cái anh chàng đó, mà họ tới họ thương thầy. Rồi, bây giờ, thí dụ, ngày mai thầy vô chùa, vì nghe nói chùa này tiền nhiều lắm, thầy lén lén rinh một cái tượng Phật, bỏ lên xe chở đi. Vài ngày sau cô Như Phương lên lại Phật, cô Như Phương lại xong ngày cô đứng lên, ủa cái tượng Phật sao không có nữa, tượng Phật mất rồi. Cô Như Phương tức lắm, cô mới tìm khắp mọi nơi cả thì thầy không có nữa. Cô điều tra ra hồi mà à, tại ra ông thầy ông tới giảng kinh rồi ông rinh cái tượng Phật của tôi đi mất. Bây giờ đó, cô Như Phương thương thầy lắm. Mà cô thương kiểu gì bạn? Thương kiểu số đỏ hay là số xanh đấy? À, đó mấy cô nói mà thầy nói nghe. À, cô thương kiểu màu đỏ. Cho nên là lập tức là cô sẽ đăng báo lên liền mà ông thầy này đi ăn cắp tượng Phật của tôi. Không chơi với ông thầy nữa. Không mời tới giảng nữa. Đuổi luôn. Xù luôn. À, vì rõ ra ông thầy này rõ ràng là ông thầy dở, ông thầy này bệt bạc, ông thầy này là ăn cắp. Có thể. Thấy không bạn? Thành ra cái chuyện thương đỏ lom lom này nó hơi phiền. Là cái màu thương này là nó có cái điều kiện. Thương này không những có điều kiện thôi mà thương này dựa vào một cái thành kiến. Cái thành kiến đó là gì? Là mình nghĩ rằng người đó tốt mình mới thương người ta. À, khổ như vậy đó. Nên hồi nãy các bạn giơ mấy cái tay lên, thầy xin hỏi các người mà giơ tay hồi nãy lên á, thì cái chuyện thương của bạn là thương có điều kiện hay là thương không có điều kiện gì, hay thương nghĩa là thương nghĩa là đã đời, thương nghĩa là bia gớm đó kìa, hay là bạc thương vì người đó tốt, giơ tay thử quá, hay là bạc thương vì bạc người đó là con của bạn, bạc thương anh ta vì anh ta là chồng của bạn, hay là bạc thương vì là như là cháu, là con, là chắc. Không, nhưng mà nó có cái điều kiện ấy. Nhưng mà thương là bởi vì thương à, hay thương là vì bạc thương người đó, bởi vì người đó khé. À, cô này là cô thương khé này à, thương là vì khé là sao à, bạc vì sao bạc thương? Thế bạn ngồi bạn nghỉ ngồi này, bạn thấy này, tại ra cái chuyện mình làm cho mình mà thương kiểu này rồi nó có bền không bạn? Bền. Mà thương kiểu này rồi ấy, thì nó phiền lắm. Tại vì sao vậy? Thì như bạc thương thầy bởi vì thầy tốt. Ok, thì dụ như vậy. Như lỡ thầy xấu đó thì bạc cũng thương nữa gì. Cho nên bây giờ nó có một cái áp lực đè lên người thầy là thầy phải giữ cái hình ảnh tốt trước mặt các bạn. Bạn thấy không bạn? Cái pressure đó là cái mà phiền nhất, cái mệt lắm. Cho nên bây giờ à, hồi xưa là mỗi lần mà đi giảng hay nói là thầy cười là nó rất là nhóm rất dễ thương. Cho bạn nói là bạn mới nói là thầy chờ một chút, thầy ngồi đây chút nữa giảng nè, để tụi con tới thỉnh thầy là đi vô trong ngồi lên kia giảng đó. Thầy không có được, tao đi vô cho rồi còn gì đâu. Không thầy, con làm việc rất nhiều, tăng đi con biết cái nghi thức rất là quan trọng lắm. Xin thầy ngồi xuống là con phải có người bưng cái hương, bưng nhang, bưng đèn. Họ tới họ đảnh lễ, họ quỳ xuống, họ thỉnh thầy, đám thầy vô trong kia. Bà nói rất là dễ thương. Ba tiếng mà cái chuyện mà xảy ra đối với thầy đó, bây giờ như mỗi lần mà thầy sẽ chịu cái sự cung kính như vậy thì thầy làm sao bạn? Thì thầy phải đóng cái vai. Tôi là trung trọng. Tình. Mà thầy mà đóng cái vai đó là hoài rồi đó. Thì chuyện như xảy ra là thầy không có tự tài nào bạn. Thầy không khỏe đó. Thầy mệt lúc nào thầy cũng muốn là phải tạo ra cái hình ảnh nghĩa là rất là đẹp đẽ cho các bạn. Rồi bây giờ đó, tại ra mình chơi một cái trò game. Cái trò game này là gọi là chi? Bạn phải cố gắng thương thầy. Và thầy phải cố gắng làm cho đúng với cái hình ảnh mà bạc thương. Thầy phải nhảy vô trong cái hình ảnh để cho bạc thương thầy. Rồi cô thấy một tư tái. Thầy nói bây giờ đó, cái chuyện mà xảy ra là thầy nói sao bạc? Thầy nói, bạc không thương là mình mừng. Thầy bạc thương rồi, thế nào bạc cũng ghét. Trước với sau thôi. Mà chữ thương này thầy nói màu đỏ nghe. Nhưng nếu bạc mà thương màu xanh á, thì sao bạc? Bạc mà thương kiểu màu xanh đó, thì thầy làm cái chuyện chí đó bạc cũng là thương chẳng phải ghét. Thành ra nếu mà mình đó, mà đổi một chút xíu rồi thì mình khỏe hơn, còn không thì mình phiền quá. Bây giờ phải là lúc nào cũng phải cố gắng để mà đúng với hình ảnh của bạc thì phiền quá. Mà tưởng tượng lâu lâu thầy đi tới chùa gặp bạn lần, năm thủa mười thìn tới lần thôi. Mà bây giờ mỗi lần tới thầy cứ giả làm cái này điều bộ kia phiền quá bạn thấy không? Mà thầy không sống hình ảnh ai cả, nên thầy cóc cần. Mà cóc cần đó không phải là thầy làm bậy làm bạ. Cóc cần đó nghĩa là thầy sẽ sống theo cái giá trị của thầy, chứ thầy không thể sống theo cái hình ảnh mà bác muốn thầy sống. Tức là bây giờ nếu mà bác mà không thích thầy, bác phê bình thầy á, thầy cũng cóc cần. À, mà thầy nói như vậy là cái chữ cóc cần nó không phải là cọc lóc đó bạn, không phải là chuyện mà xấu xa đó. Mà cóc cần có nghĩa là con cóc nó mới cần thôi. À, bạn đừng nên cần mà thầy cũng đừng nên cần chi. À, nên mình nhìn xung quanh đó, bạn tìm cách đó, bạn tập ra khỏi cái tình thương mà hàng hẹp đỏ lom lom của mình. Ra khỏi cái tình thương là mình phải có điều kiện này, điều kiện nọ. Cái người đó phải làm đúng với mình mới được. Ờ, đứa con là ngoan ngoãn như vậy mình mới thương nó. Mình phải ra khỏi cái chuyện đó. Cái đứa con mà không ngoan ngoãn đó mà mình thương được nó thì cái đó mới giải thoát. Bây giờ đó, đứa con không ngoan ngoãn, mình không thương nó, mình ghét nó. Rồi giờ bây giờ đó, mà không giờ thật bạc nghe cái điểm đó vừa rồi như lật qua bạc lên một tầng thôi nè, lật tầng đây nè. Có thấy tay thấy không? Tầng dưới nè, lật tầng trên nè. Thầy đây, thầy không lật đây đâu, thầy như vậy nè, thầy lật trên tay nè. Bây giờ bạc thương người như này. Bây giờ đó, nói cái chuyện vui, cái chuyện buồn. Cái chuyện này xảy ra như vậy, bạc vui lắm. là đúng với ý muốn của bác, thế nên bác phải vui. Cái chuyện cái này xảy ra nè, không đồng ý với bác thì bác làm sao bác? Thì bờ u bu, uông buông huyền buồn. Đó. Bây giờ bác quay nè. Nếu mà bác mà kiểu như vậy, phải đúng theo ý mình thích, mình vui. Không đồng ý mình buồn đó, thì chuyện gì xảy ra? Thì ai khổ bác? Mình khổ trước, người nào khổ sau? Ông thầy khổ sao? Tại vì bác phải, khi bác có chuyện rắc rối mà bác khổ thì thường thường bác sẽ đi tìm ông thầy để mà bác chia sẻ với ông. Thì thường thường ông thầy ông làm chi bác? Ông thầy ông sẽ chia sẻ nỗi buồn với bác. Ông sẽ phân ưu với bác. Phân ưu có nghĩa là chia cái nỗi ưu lo, ưu buồn. Thì một cách ông cũng không giờ tội bạc quá, thôi cái này xảy ra như vậy tôi thấy khổ bạc, bạc tội quá, ông mang hồi rồi đó. Thì ông cũng như bác cũng như ông, là hai người đều thấy rõ ràng cái chuyện này là chuyện đáng buồn. Chứ không phải là cái chuyện sai lầm đầu tiên mà cuối cùng á, là không phải cái chuyện này là chuyện buồn, mà cái thái độ của bác là cái thái độ hàng hẹp và sai lầm. Thái độ bằng hàng hẹp. Tại vì chuyện này không đúng á, thì bác cho là buồn. Chuyện này không đúng với ý bác thì bác cho là buồn. Nhưng mà nếu bác nói ngược lại, cái vũ trụ ngoài chuyện là như là cái làn sóng đó, ở ngoài biển vậy đó, mình điều khiển không được. Bác đi con tàu trên biển, cái làn sóng nó cứ đổi, nó cứ thổi, nó cứ đẩy đi. Mình không control được. Nếu bác nghĩ cái làn sóng mà nó theo ý của mình đó, thì mình vui đó. Làn sóng không thấy ý mình thì mình buồn đó. Thì người nào dốt bác? Mình dốt, mình sai lầm, mình khổ tại mình không thể control được. Mà đó là cái phương pháp tu hành đầu tiên cả là Phật dạy. Thấy cái sự gọi là vô thường. Vô thường là chi? Vô thường là không có một cái chi mà mình có thể identify, đồng hóa với. Nếu mình đồng hóa với, ví dụ với cái chuyện mình vui đó, thì mình sẽ khổ. Vì cái chuyện vui nó không có đó. Mình định nghĩa thôi. Nên bây giờ đó bạn này, bây giờ mình cần làm bây giờ đó là bạc. Mà quay cái tay cái thay số 1 này, số 2 này, số 3 này, số 4 này. Đó, tức là mình sẽ tập. Mình tập mình ra khỏi cái sự hàng hẹp của mình. Mà ra khỏi sự hàng hẹp đầu tiên cả của mình đó, là mình tránh cái tình thương mà đỏ lầm lòm. Lúc nào cũng đầy cái điều kiện cả. Phải đúng với hình ảnh của mình muốn, đúng với cái sự ước vọng của mình. Mình phải đổi lại. Nếu mà người này người nọ mà không đúng với ước vọng của mình thương được thì mình tốt. Vì có một cái người đó đó, ba nói thầy, ba nói con thương những người mà tàn tật ghê lắm. Con thương người tàn tật thấy tội lắm. Con bỏ tiền ra giúp làm đủ chuyện cho những người tàn tật cả. Thì mình nghe như vậy, bạn nghe như vậy bạn thấy sao bạn? Ôi giời, cái bà này Bồ Tát thiệt. Tại bà này bà lo cho người tàn tật, bà bỏ tiền ra này, bà mua xe lăn này, bà mua gầy cho người ta đi này, rồi bà đem không biết bao nhiêu tài sản mà đi và giúp cho những người tàn tật, đúng thiệt. Bà thương những người tàn tật thiệt mà bà bỏ công bỏ sức để giúp những người tàn tật thiệt. Cái tình thương của bà đối với những người đó thì không thể tưởng tượng nó nhiều lắm. Nhưng mà cái chuyện như xảy ra bà, cái bà thương những người tàn tật đó là bà thấy người đó tội. Bây giờ những người không tội thì sao? Người bình thường thì sao? Ba không có này. Cho nên cái đó, cái yêu đó, cái tình yêu đó, nó sẽ một, ba chú ý vào một cái nhóm người thôi. Rồi ba gạt những nhóm người khác ra. Ba chú ý vào cái nhóm người cần được thương đó. Những người mà bình thường thì ba gạt ra bên ngoài. Thì tại ra cái đó là một cái trạng thái mà mình gọi là số 1. Cái level 1. Cái level 1 là mình phải có một cái nhóm người hay là một người mình thương. Đúng không? Nó không có sai lầm. Nhưng nó chưa đủ, nó hàng hẹp quá. Mình qua cái level 2. Cái level 2 không phải là cái đối tượng. Không phải là cái đối tượng để mình thương. Đối tượng là cái gì bạn? Là cái người để mình thương. Không phải cái đối tượng đó quan trọng. Không phải là cái đối tượng là quan trọng. Tức là cái tình thương là bạn. Bạn đứng đấy như con tiên bạc bự như vậy này. Đúng không? Đó. Thì thường thường mình nghĩ là cái đối tượng này là quan trọng mà. Đúng không? Thì mình đó chuyện đương nhiên rồi. đối tượng, à người này khổ, người này nghèo, người này tàn tật thì mình thương. Thế mình nghĩ cái này là quan trọng, đối tượng quan trọng. Đấy. Thì cái thương này á, là cái thương mình gọi là đỏ lòm lòm đó này. Là cái thương này nó có cái đối tượng của nó là chủ yếu. Nhưng bây giờ đó, cái màu thương mà xanh là của mình bên này thì bạn này, thì mình là thương khác. Thương này đó không phải đối tượng là quan trọng, mà cái con tim này là quan trọng. Cái tim này là quan trọng. À, có nghĩa rằng đó, khi mình thương đó, bất kỳ cái đối tượng nào đó, không phải là chỉ có đối tượng này mình mới thương, đối tượng kia mình cũng thương, không phải như vậy. Mà nghĩa làm sao mà để cho cái tình thương lúc này này tràn lan ra là được rồi. Mình làm tìm mọi cách để cho cái lòng tình thương này mình tràn lan ra. Cái đó là cái chuyện đổi ra hai cái phương hướng tu hành khác nhau. Bây giờ bạn mới đi kiếm người để bạc thương đó, thì mình càng đi thì mình càng trở thành ngoài đạo. À, lúc nào là cũng một chiều thôi, hàng hẹp lắm. Và qua cái mặt trời đó bạn này, cái mặt trời đó, cái mô hình mặt trời đó bạn có thấy không bạn? Các bạn ở đây có bao giờ gặp thấy mặt trời lên nào nhé bạn? Tại vì nhiều khi ở Los Angeles mình thấy mặt trời, mà Sacramento nhiều khi mình thấy không thấy nữa. Mặt trời đó có không bạn? À xin lỗi, ở Los Angeles đó bị sương mù, bị smog đó, bị ô nhiễm, nhưng mà mặt trời thì không thấy, nhiều khi không thấy, nhiều ngày không thấy nữa bạn. Ở đây có không? Đi có mặt trời không? Có người nhìn thấy để nhớ là không biết có hay không. Nhưng mà cái tương tự cái đạo lý bạn, cái tương tự cái triết lý là tương tự là mình á, mình muốn làm cái mặt trời. À, chứ mình cái mặt trời mình làm sao cái mặt trời đây là chủ yếu nè. À, chứ không phải là mình nghĩ đó, mình làm sao đó mà mình chiếu vào một chỗ nào. Mình không nghĩ tới cái chuyện là mình chiếu tới cái vùng này, cái vùng kia. Mình không nghĩ như vậy. Mình nghĩ là mình cứ chiếu tràn lan đi. Đó, tràn lan. Đó, mở ra. Lúc nào càng lúc càng tu thì nó càng mở ra. Dùng đúng chữ đúng lúc này. Hai cái mô hình này đó, đi như vậy nè, lên như vậy nè. Cái tầng thứ ba ra như vậy. Nó khác nữa, tầng thứ ba là khác nữa. Nhưng mà khoan nói. Nhưng mà nói như vậy thôi thì các bạn thấy rõ ràng đó, là có một cái sự sai lầm trong cái chuyện mà cái tu hành của mình đó, là thường thường mình nhận mạnh sai về cái phương thức tu. Bây giờ bạn về đó, bạn tưởng tượng mình đó, giống như cái mặt trời vậy đó. Mình tự hỏi cái mặt trời mình có chiếu ánh sáng tới người khác hay không. Cho nên Đức Phật nó dùng một cái câu hay lắm. Đức Phật nói gọi là Phật quang phổ chiếu. Bạn ngán bạn hả? Phật quang phổ chiếu nghĩa là sao bạn hả? Hả? Phật quang phổ chiếu nghĩa là sao? Ánh sáng chiếu rộng khắp mọi nơi. Hả? Chiếu lan tỏa ra khắp mọi nơi. Dịch ra không được. Mà không ăn là chữ Phật cả. Phật quang mà.
Hào quang.
À, bạn dịch chữ gì được cả. Hào quang, ánh sáng, cái tình thương của Phật nó trải ra trùm hết mọi nơi, phổ trùm hết mọi nơi. À, phổ minh. Phổ minh là cái gì bạn? Là ánh sáng đó, trí huệ, nó trùm hết mọi nơi. Minh là ánh sáng, cũng là trí huệ. Sáng suốt trùm hết mọi nơi. À, chùa này khiếp đảm. Sáng suốt. Thế nên bạn vô đây là bạn nên thường thường đi chùa này. Nên đi chùa này, tại vì nó phổ minh, sáng suốt lắm. Bây giờ đó là thầy nói chữ thương rồi. Bây giờ sau chữ thương mình tỏ cái chữ khác. Bốn chữ. Có bốn chữ. Chữ đầu thì mình gọi là thương ấy. Chữ thứ nhì đó thì mình gọi là chi bạn? Tha thứ. Chữ thứ ba là chi bạn hả? Thứ tư là chi hả? Bốn cái chữ này bạn tu đó, thì bạn sẽ có được cái lòng đại bi hay là từ bi. À, tại vì từ bi nó mà tỏa ra thì nó có bốn cái dạng này, mà có lẽ còn nhiều dạng hơn nữa, nhưng vậy bốn dạng mà thôi. Nhưng mà tất cả cái dạng này nó đưa tới một cái chuyện họ nó làm gì, nó phá trừ ngoài hàng hẹp của tâm mình, hàng hẹp nhỏ bé của tâm mình, của từ tâm. Nó phá trừ hết cái gì mà nó nhỏ hẹp đó, hàng hẹp đó, là mình phá trừ được hết. Nó mà phá trừ là cái chữ mà mạnh lắm, phá. Để mà nói đến một cái chuyện là mình có những cái giới hạn, những cái hàng hẹp trong người mình nó rất là cứng. Nó cứng đến đó, cứng cái bê tông nữa, phải có cái mìn gì đó phá tung ra mới được. Đó. Tối qua thầy kể cái chuyện, giờ thầy kể cho bạn nghe cái chuyện này. Thầy mới nghĩ ra cái chuyện này để kể cho bạn nghe. Bạn muốn nghe cái chuyện thầy kể không bạn? Hay là bạn muốn nghe nói chuyện đạo lý? Bạn biết sao không bạn? Hai cha con mà ông chồng đó, ông cha đó, thì là ông lấy vợ rồi ba vợ mới chẳng may bất hạnh ba chết sớm. Ba chết sớm đó thì là ba chết sớm đó, thì ông lấy ba vợ, thì ba vợ kể thì ông người ba vợ này mà đẻ ra cái ba vợ vợ cũ đẻ ra một anh chàng này rồi thêm một cái đứa con gái nữa đó. Mà bạn biết sao không? Là họ xích mích, họ cãi lại nhau, cha về con mà nó giận nhau, mà đến độ là đứa con nó bỏ đi, nó lớn, nó vừa xong cái trung học, nó vô đại học gì đó, nó bỏ nhà đi luôn, không về thăm lại. Mà ông ngoại cách chi nào cũng thăm, mà nó giận nhau, mà nghĩa là nó thù hằn dễ sợ. Ông cũng thù nó cũng thù, cũng chửi quá chửi lại đủ thứ các bạn, mà không ngừng gặp lại nhau nữa. Đằng sau đó ông bỏ đó bạn, mà ông bình nặng, muốn nằm trên giường chết đó. Mà mẹ người ta thông báo cái đứa con bởi mà nó không thèm tới, không thèm về rồi bạn. Mà ông bỏ nằm hấp hối như vậy đó, mà nó không về. Nó dần đến như vậy đó, nó không có về bạn. Dễ sợ, mà thầy thấy dễ sợ với ba con và nhau đó. Cha thì có và nhau đó, mà đến cái đồ như vậy. Rồi cái chuyện mà xảy ra mà đáng buồn nhất đó, là đứa con đó khi hấp hối như vậy nó mới nói lại một câu, nó viết thơ nói lại một câu đấy, trừ ra đó, mà bố hay là father dad gì đó đó mà đưa tôi tài sản, cho tôi tài sản đó, thì tôi tới, thế con nói tôi về là con lâu. Rồi cuộc những người xung quanh đó, đứa con gái của ông này đó, rồi cuộc rồi cực chẳng đã nói cho ông biết, ông trông đứa nhỏ nó về, thì ông sau khi mà lớn lên rồi người cha nào cũng thương con cả, không cha nào mà ghét con cả, thì đến lúc đó người cha chỉ muốn là gặp mặt đứa con cả rồi mà đi. Nhưng đứa con thì không bao giờ nghĩ lại như vậy, mà chưa nói đứa con mà nhiều khi như người con mà lấy bùm ba vợ mà hiền lành, nhưng nói với sợ ba mà lấy cái ba vợ mà đánh đá thì là còn phiền nữa nghe. Bạn biết cái chuyện là chuyện thiệt mà chuyện lão đó bạn. Khi mình người cha mà gì đó mà cuối cùng cả thì mấy người đó họ mới manage để mà đưa cái tin, mà là người cha biết là thằng nhỏ nó không về đâu, trừ ra là nó về để nó lấy tài sản cho nó không về. Ông nghe như vậy bà mà ông khóc ròng, ông không giận nó, ông không ghét nó đâu, ông thương nó vì lắm, nghĩ là kìa mình đã mấy chục năm bỏ rơi nó rồi, bây giờ thôi. Ông kêu con gái, kêu con gái lấy cái giấy bút, mới gọi là cái tờ will đó bạn, luật sư đưa cái tờ đó ra đó, mà sửa lại, nghĩa là ông nói cho tài sản cho thằng nhỏ đó. Và ông vừa khóc mà vừa ký tên mà viết. Khóc không phải là giận dữ gì cả, buồn. À, thương thằng nhỏ. Và rồi ba, ông chết. Thằng con cũng không hề, nghĩa là rúng động như cả bà, không hề có một cái gọi là cái đồng tâm như cả. Đến lúc mà đi đám ma đó bà, đám ma mà thằng con á, nó tới với ba vợ, nó đứng phía sau nè, người ta đang đem cái hòm mà liềm xuống, gọi là mình bỏ xuống đất đó, họ đứng đây mà nó đứng phía sau đó, nó không vô được. Xong hết rồi đó, mấy người họ tới ngang chào nó rồi đó. Bằng chị đó, oán nó dễ sợ. Giận thì không giận mà oán, tức là thấm hơn là giận nữa. Mà người chị đó thì nói là giận quá, nhưng mà không biết làm sao cả, thì đưa giấy tờ cái nào, tới là lấy giấy giấy tài sản thôi, tới là tiếp thu tài sản, không nói được gì cả. Mấy tháng sau đó bà chị bà chịu không nổi nữa, là bà muốn trả thù. Bà chị tới bà trả thù một cách nào, bà muốn làm cho thằng này có cái mặc cảm tội lỗi để cho nó hết luôn cái gì đó, hết cái niềm vui mà nó lấy cái tài sản. Nhưng bà chị bà dằn vặt, bà tới bà dằn vặt nó, bà nói như vậy này: mày không biết chuyện gì xảy ra cho lúc ông bố mà chết đó, là ông bố khóc vì cái thơ này cho mày đó, là ông bố thương mày đến độ như vậy đó, mà mày như vậy như vậy như vậy, bà làm cái này mà cảm tội lỗi. Thằng này ngồi nghe tịnh bơ, đồng tâm như cả. Nhưng mà rồi nó ngồi nó suy nghĩ lại, nó suy nghĩ lại, nó suy nghĩ lại, nó ngồi suy nghĩ, tối nó ngủ cũng được sao mình không biết. Thế không biết là cái chuyện mà trong lúc nào nghĩ chuyện đâu. Vậy mà giống như sét đánh ngang mày đó, mà khi mà nó lãnh được cái tài sản rồi đó, mà nó bị bà chị oan nó rồi, bây giờ mà nó ngồi nó nghĩ lại, nó chiêm nghiệm lại, bắt tẻ ra cái tâm nó chuyện. Trước khi lấy cái tài sản thì nó chưa có chuyện, nhưng mà sau khi lấy rồi tâm nó chuyện. Nó chuyện. Bà về bà biến bà nó từ đó về sau rồi đó, bà nói là cái người mà hàng tuần á mà tới mộ ông bố mình để mà thắp nhang, không có thắp nhang, xin lỗi bà, cắm hoa. Bây giờ cái chuyện này thầy bình luận như bạn nghe nè. Cái đầu tiên cả là cái tha thứ của ông bố, tha thứ. Nhiều khi người ta không nhận cái sự tha thứ của mình bạn, không nhận liền đâu, nhưng mà không nhận liền, nhưng mà trước sau gì đó cái sự tha thứ của mình đó, nó cũng xuyên thủng khỏi cái tâm mà cứng rắn sắt đá dữ dằn của người đó, chỉ trước và sau thôi. Nhưng mà cái lòng tha thứ này nó phải bằng cái sự chân thật, mình có cái thương người ta mình mới làm được sự tha thứ đó. Nếu ông bố không thương ông này, không đương được con, ông bố không cách gì mà biên cái thơ đó ra đó, ông sẽ không biên cái thơ đó, không cho đâu, ông còn giận dữ thêm nữa, sợ ông tắc tử đó. Mà cái chuyện này là mình không có biết, nhưng mà thầy ngồi thầy đoán đó, là sợ gì mà thằng con đó mà nói là đưa, nếu mà đưa tài sản của tôi về đó, nó nói câu đó là nó muốn chứ bao, nó muốn ông này dần cho chết, dần đứt mạch máu mà chết, chứ nó không phải là muốn tài sản gì cả đâu. Không muốn, nó muốn 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 ác, nó muốn ác ông này như vậy. Nhưng mà ông này thì ông khởi cái lòng tha thứ, đáng lẽ ông dần ông chết đứt mạch máu ông chết, mà không, ông tha thứ cho nó mà ông cho nó nữa. Thế nên cái tha thứ, cái hành động tha thứ không phải là mình nói, thôi tôi tha thôi. Hành động tha thứ phải là cái hành động mà cái tay mình đưa ra. Là mình không tha thứ, mình nói mình tha thứ cho người đó, mình không nghĩ là người đó nữa, chưa đủ. Mình phải đưa cái bàn tay ra, thò cái bàn tay ra để mình cầm cái bàn tay người ta. Mình phải ôm người ta vào trong lòng của mình. Mà trong trường hợp này ông bố ông chết rồi đó, mà ảnh hưởng vẫn còn tới người con. Mà người con đó, dù sắt, dù đá, dù nghĩa là nó gọi là nó ác đức từ cỡ nào đó, mà người con cũng chuyển cái tâm được mà. Đấy, cái lòng cái sự tha thứ này là mạnh dễ sợ lắm. Bây giờ đó bạn này, nhiều khi người ta làm cái chuyện gì cho bạn giận, mà khó chịu, mà khó chịu rồi đó, thường thường đó bạn có hai hành động xảy ra. Một đó, mà cầm cái điện thoại lên đi nói với người khác hay nói cái đã tức. Hai là sao bạn? Bạn ngậm miệng lại, bạn không nói ai cả, bỏ trong lòng. Nhưng mà cả hai cái đó nó đều không phải là cái giải pháp mình gọi là giải quyết hay là tha thứ. Nó không phải như vậy. Cho nên phải tha thứ. Phải tha thứ mà khiếp lắm đó kìa. Tha thứ nghĩa là tha thứ, tiếp tục tha thứ, tiếp tục tha thứ, tha thứ tiếp tục hoài cho tới lúc nào mà không ngừng được nữa. Mà cái đó là cái để mình nuôi dưỡng cái lòng từ bi vào. Nên hôm hôm là thầy giảng, thầy nói chuyện bên bên Los Angeles đó, bên Orange County đó, thì nói về cái lòng bao dung. Vì cái bao dung đó là giống như là cái nội dung để cho mình tha thứ. Bao dung là tâm mình là mở ra, nó bao trùm được người ta. Mà dung là dung nghiệp, làm cho người ta về mình là một. Mình không quay người ta địch thủ nữa. Mà mình thực hành bạn, cái tu phải thực hành. Thế nhiều khi đó, mình không thực hành, mình nghe nói cho đã rồi, mình về không làm cũng được bạn. Phải làm. Mà cái đó cái mà duy nhất để cho bạn có thể tiến bộ trên đường tu là bạn phải thực hành. Tại vì cái thực hành nó không phải là chuyện hiểu biết, không phải là cái suy nghĩ. Mà cái tha thứ này nó bạn này, là nó phải bắt nguồn từ một cái lòng mà gọi là cái tình thương. Tại mình không thể có tình thương mình tha thứ không nổi bạn, mình tha thứ không nổi. Mình thương người ta mình tha thứ không nổi, mình nên bỏ qua thôi. Nhưng mà rồi sao? Mình sẽ nhớ lại. Mà nó mình không nhớ lại trong đầu mình ngủ á, nó sẽ tìm mình để nó nhớ lại. Cho nên bác ơi, nếu mà nói chuyện mà thực tế tu hành á, thì mình phải tập ngay lập tức cái chuyện tha thứ này. Đừng có bỏ qua mà phải tha thứ. Tập cái hành mà thầy gọi là bao dung. Bao dung bà. Thế nên cái chữ bao đó có nghĩa là gì bà? Embrace. Có nghĩa là gì bà? Có nghĩa là mình có thể chứa đựng được người khác. Mình chứa đựng được cái sự tốt xấu của người ta. Mình chứa đựng được cái tánh nết của người ta. Mà chứa đựng được cái nghiệp của người ta. Mà chứa đựng được cái lời lẽ của người đó. Dù là xấu tốt gì mình chứa đựng được hết. Mình bao. Cũng như cái bao đó. Giống như là bây giờ đó bạn mà mở cái bao của cô này ra này, hay là mở cái bao của cô này ra này, hay một thằng đống đồ lộn ngộn lăng ngang đó, từ cái bánh bịch quy cho tới cái đồ đánh môi son cho tới cái guốc trong đó, đống đồ trong luôn lộn ngộn lăng ngang, cái gì bỏ vào trong đó cả. Nhưng mà tại sao đó mình bỏ đồ lộn ngộn lăng ngang vào trong cái bọt của mình được, mà cái tâm mình không thể dung nạp được cái chuyện xấu của người khác. Chuyện đó hơi lạ đó nghe bạn, hơi lạ đó. Nhưng mà cho nên thường thường đó, cái người mà không chữa đựng được người khác, thường thường là người đó hay có cái bóp. Tại sao vậy? Người đó có cái bóp để đựng đồ tù lâm tà la không đó cả. Là sao vậy? Là để nhắc nhở mình. Nhắc nhở mình chuyện chứ bạn. Ráng mà bao. Đó. Rồi bây giờ mọi người nhìn nặng xuống đất, cả người nào nhìn cái bọt của mình chai chai dầu dầu cái bọt. Nhưng bạn không tin, bạn mở, bây giờ bạn thử đấy, bây giờ bạn mới làm thử cái chuyện này. Thì bạn mở cái bọt ra nè, sổ đồ ra qua nè. Tùm lum tà la, có nhiều cái này bạn. Ui à, tại sao nằm đây à, lâu quá, không thấy, không dùng nữa. Có nhiều cái mình bỏ trong đó, mình không hề sai nữa bạn. Nó lâu năm, lâu tháng rồi đó. Bạn không tin, mở thử quá. Thầy cam đoan á. Là bạc đồ, cái bao bộ của bạc ra này, cái bao mà sắt của bạc ra này, thế nào cũng có một cái món đồ đó mà bạc chưa hề dùng một tháng nay rồi. Ôi trời, thôi thầy. Chắc chắn có một cái món đồ gì mà bạc không dùng một tháng nay, hay là ít ra 3 tuần nữa rồi đó. Chắc chắn. Cả không nè. Rồi đổ ra đi, đổ ra đi. Đổ ra đi. Cả, không biết bạc đổ ra khoác rồi. Mà cái chuyện đó là chuyện gì? Tại sao bà có một cái món đồ 3 tháng nay bà không sai, hay là 1 tháng nay bà không sai, hay 1 tuần nay bà không sai mà để đó hoài trong cái bọt của bà? Tại sao vậy? Hả? Tại sao vậy? Vì nó tương ứng với cái tâm của bà. Trong tâm của bà có cái chuyện mà bà cứ chôn trong lòng thôi, bà không có đem ra để mổ xẻ nó và giải thoát khỏi nó. Cho nên là cái tâm bà như cái bao của bà, cái sách tay của bạn đó, cái bao bộ của bạn đó, là thật sự là bạn có cái chuyện ở trong lòng, bạn không hề nhìn tới một cái điểm mù, bạn không nhìn tới, không bươi ra để mà nhìn nó, để mà giải thoát, bạn cứ để ông đó chơi vậy thôi, bạn giữ ông đó. Đó, bà cụ mở đồ ra này, đó. Đó. Bà mở cái điện thoại ra này, đó, nó la lên bà. Thành ra hai cái đó là tương quan với nhau. Hơi phiền. Nói như vậy trong nghĩa là bây giờ bạn về nhà đó, bạn mua cái giỏ mới, bỏ đồ vô đó, thì bạn thoát đâu không có. Bạn mua cái giỏ mới, sau 1 tháng rồi, bạn sẽ cũng tìm ra được cái món đồ bạn không cần dùng tới mà bỏ không đó. Thế là bạn tìm ra. À. Rồi. Thế nên cái chuyện đó là cái chuyện mà phiền nhất của mình. Là mình, thứ nhất là mình không thể chữa đựng được những cái chuyện xấu, chuyện tốt của người ta, mà chữa đựng nghĩa là tha thứ. Chữa đựng phải là mình, hả? Mình sao? Ôi trời, bà nói cao siêu quá, tàng bức cảm cao siêu quá. Cái Khi mà nói chuyện cái tạng thức thứ 8 đó, khi mà bác nói chuyện tạng thức thứ 8 đó, cái bệnh nó xảy ra là mình nghĩ cái đó nó nằm sông sâu trong bụng mình, nó nằm sâu quá rồi, đưa không ra. Không. Khi mà nói chuyện đưa không ra đó, là hoàn toàn vô duyên. Không, thầy không có nói chuyện tạng thức thứ 8. Bác nói chuyện tạng thức thứ 8 thì bác sẽ không bao giờ tu được cả. Mà phải nói ngay lập tức này, cái đó nó nằm trong cái đầu của mình bây giờ nè. Cho mình ứng giảng cái chuyện mà xa xôi cao siêu tạng thức thứ 8 là Phật tánh tràng lan, xa xôi cao siêu mà nó hoàn toàn ngoài đạo. Tại vì không phải là tạng thức thứ 8 mà thứ 7 gì cả. Trong đầu của mình, ok, cái chuyện của mình không giải quyết được, cái quan niệm mình không giải quyết được đó nè. À, cái người ta người xấu người tốt mình không chịu mà bao dung cho người ta mình đổ thừa, họ nằm tạng thức thứ 8 vô duyên. Mình tụng mặt mình bây giờ nè, ok, nằm trong bọc của mình. Cái chuyện đầu tiên của mình là mình phải đủ sức mà chứa đựng cái chuyện xấu chuyện tốt để mình tha thứ người ta. Cái chuyện thứ hai đó là sao bạn, là có những cái chuyện gì mà mình để trong đầu, cái nói tạng thức thứ 8 thì xa quá, đau không ra trong đầu, là mình phải bươi ra đi. Bươi ra là cái gì? Cái tánh xấu của mình. Tánh xấu đó là cái chuyện chứ bạn. Tánh xấu đó là chuyện rất là dạng gì? Nhiều khi đó, cái tánh đó là mình đó, đi nói điện thoại. Mình đi nói điện thoại. Nói cái gì? Mà xấu người ta. Khi bạn nói điện thoại đó, nó sinh ra một cái bệnh lớn lắm. Tại vì khi thầy nói với bạn, bạn nói với thầy đó, thầy nhìn mặt bạn nhìn mặt thầy, mà bạn nhớ cái mắt lên cả, nhìn mắt xuống cái, thì thầy sao? Thì à, được, thầy không nói nữa, ngừng lại. Trong điện thoại nói đó, thì bạn không thấy ai cả. Cho nên bạn tháo bằng nói, mà chịu gì được cả. Bạn thấy không? Nhưng mà nếu bạn có người mà nói chuyện với người ta, mà còn nhìn mặt nhau đó, thì nhiều khi mình nể nang 5 phần, 3 phần, nhưng khi mình không muốn nói câu này. Trong điện thoại rồi, thì là tùm lum tà la cả. Thank you.